Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Monster Stocks PB của John Boyk là sách hướng dẫn đầu tư cổ phiếu tăng trưởng, tập trung vào những mã có khả năng tạo ra mức tăng giá rất lớn trong thời gian tương đối ngắn. Ấn bản bìa mềm mang ISBN 9781265621315 do McGraw-Hill phát hành năm 2023, dựa trên tác phẩm đã được xuất bản trước đó của tác giả. Boyk là cựu môi giới chứng khoán và nhà nghiên cứu thị trường, được biết đến qua các sách về những nhà giao dịch thành công. Mục đích của cuốn sách không phải là dự báo chính xác cổ phiếu nào sẽ trở thành Google tiếp theo. Thay vào đó, sách tìm kiếm các điều kiện lặp lại trong lịch sử thị trường, rồi hướng dẫn người đọc nhận ra quá trình một cổ phiếu mạnh hình thành nền giá, bứt phá, tăng tốc và cuối cùng tạo đỉnh. Các ví dụ lịch sử như Yahoo, Schwab, Apple và Broadcom được dùng để minh họa. Trọng tâm vì thế nằm ở việc kết hợp chọn cổ phiếu, đọc hành vi giá và quản lý vị thế, thay vì chỉ tìm doanh nghiệp có câu chuyện hấp dẫn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khái niệm cổ phiếu quái vật được đặt trong bối cảnh chu kỳ thị trường. Khái niệm trung tâm của Monster Stocks là cổ phiếu quái vật, tức cổ phiếu có thể tạo ra đợt tăng giá đặc biệt mạnh. Và theo mô tả của sách, có tiềm năng ít nhất tăng gấp đôi trong một năm hoặc ít hơn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Boyk không trình bày kết quả ấy như đặc tính cố định của một doanh nghiệp. Ông đặt nó trong bối cảnh điều kiện thị trường và thời điểm xuất hiện của xu hướng. Một công ty tốt vẫn có thể không trở thành khoản đầu tư tốt nếu dòng tiền thị trường không ủng hộ nhóm ngành hoặc nếu cổ phiếu đã đi quá xa so với giai đoạn tích lũy ban đầu. Cách tiếp cận này khác với thói quen chỉ tìm tên tuổi nổi tiếng hay mua vì kỳ vọng dài hạn, chung chung. Người đọc được hướng đến việc quan sát các mẫu hình từng xuất hiện trước những đợt tăng mạnh trong quá khứ. Lập luận thực dụng ở đây là lợi nhuận lớn thường cần sự hội tụ, gồm sức mạnh riêng của cổ phiếu, sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường và một môi trường chung không quá bất lợi. Việc nghiên cứu các chu kỳ trước không đảm bảo lặp lại kết quả, nhưng nó giúp nhà đầu tư có khung đánh giá thay vì hành động theo tin đồn. Vì vậy, cuốn sách xem việc tìm cổ phiếu tăng trưởng vượt trội là một quá trình nhận diện xác suất, không phải một cuộc săn tìm lời tiên tri. Thứ hai, giai đoạn thiết lập là lúc phân biệt sự tích lũy thật với một biến động ngẫu nhiên. Phần thiết lập, đúng như nhan đề phụ của sách, là nền tảng của toàn bộ phương pháp. Trước khi một cổ phiếu có thể bứt phá bền vững, giá thường phải trải qua một giai đoạn tạo nền hoặc củng cố. Về mặt logic đầu tư, giai đoạn này quan trọng vì nó cho phép thị trường hấp thụ lượng cổ phiếu được bán ra sau các biến động trước đó. Nếu áp lực cung vẫn lớn, một cú tăng giá ngắn có thể nhanh chóng thất bại. Ngược lại, khi cổ phiếu giữ được trạng thái tương đối ổn định và sau đó vượt qua vùng giá đáng chú ý với lực cầu mạnh hơn, điều này có thể cho thấy cán cân cung cầu đã thay đổi. Boyk khai thác các ví dụ lịch sử để giúp người đọc nhận diện trình tự này thay vì đánh đồng mọi phiên tăng mạnh với cơ hội mua. Giá trị thực hành của cách nhìn đó là buộc nhà đầu tư chờ bằng chứng từ diễn biến thị trường. Nó cũng giảm khuynh hướng mua đuổi một mã đã tăng dài chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Dù vậy, nền giá không phải tín hiệu chắc chắn, tin tức, kết quả kinh doanh, điều kiện lãi suất và tâm lý thị trường có thể làm một thiết lập tưởng như tốt bị phá vỡ. Do đó, việc nhận diện thiết lập cần đi cùng kỷ luật xác nhận và kế hoạch giới hạn thiệt hại. Thứ ba, bứt phá chỉ là điểm khởi đầu, còn nắm giữ vị thế mới quyết định phần lớn lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư có thể nhận ra một cổ phiếu đang mạnh, nhưng lại không giữ được vị thế đủ lâu để hưởng phần tăng giá đáng kể. Monster Stocks chú ý đến giai đoạn run up, tức quá trình cổ phiếu tăng sau khi thiết lập và bứt phá. Đây là phần có ý nghĩa bởi một cổ phiếu dẫn dắt thường không tăng theo đường thẳng. Nó có thể xen kẽ giữa các nhịp tiến lên, các phiên rung lắc và những đợt điều chỉnh ngắn. Nếu phản ứng với mọi biến động nhỏ, nhà đầu tư dễ bán ra quá sớm. Nếu bỏ qua mọi dấu hiệu suy yếu, họ lại có nguy cơ trả lại phần lớn thành quả khi xu hướng kết thúc. Khung của Boyk vì vậy hướng sự chú ý đến hành vi tổng thể của cổ phiếu, thay vì cảm xúc trước từng phiên giao dịch. Khi xu hướng giá và lực cầu vẫn còn ủng hộ, ưu tiên là quản lý vị thế để lợi nhuận có cơ hội phát triển. Khi hành vi thay đổi rõ rệt, sự thận trọng phải tăng lên. Điểm này làm cuốn sách gần với truyền thống đầu tư tăng trưởng và giao dịch theo xu hướng hơn là đầu tư giá trị thuần túy. Nó cũng nhấn mạnh một thực tế khó chịu nhưng quan trọng, chọn đúng mã ban đầu chưa đủ. Kết quả còn phụ thuộc vào quy mô vị thế, điểm mua, cách xử lý biến động và kỷ luật, không biến một giao dịch đang có lợi nhuận thành thua lỗ lớn. Thứ tư, nhận diện đỉnh giá là cơ chế bảo vệ thành quả, không phải nỗ lực bán đúng mức cao nhất. Một đóng góp rõ ràng của Monster Stocks là không dừng ở câu hỏi mua gì. sách còn đặt trọng tâm vào giai đoạn cổ phiếu tạo đỉnh và cách nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận. Điều này cần thiết vì các cổ phiếu tăng mạnh thường tạo tâm lý hưng phấn rất lớn. Khi câu chuyện doanh nghiệp được chú ý rộng rãi và giá đã tăng đáng kể, nhà đầu tư dễ tin rằng xu hướng sẽ kéo dài vô hạn. Nhưng chính ở giai đoạn đó, rủi ro đảo chiều trở nên quan trọng hơn. Tinh thần của phương pháp không phải là dự đoán chính xác đỉnh tuyệt đối, một việc gần như không thể làm nhất quán. Mục tiêu thực tế hơn là nhận ra khi cấu trúc tăng giá không còn khỏe, từ đó giảm rủi ro hoặc thoát vị thế theo kế hoạch. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ lòng tham sang quản trị xác suất. Một khoản lời chưa chốt vẫn chịu rủi ro thị trường, đặc biệt với cổ phiếu có mức biến động cao. Việc nghiên cứu cách các cổ phiếu lịch sử tăng tốc rồi suy yếu giúp người đọc hiểu rằng giai đoạn kết thúc thường quan trọng ngang với giai đoạn mở đầu. Tuy nhiên, tín hiệu tạo đỉnh có thể gây nhiễu và việc bán sớm luôn có chi phí cơ hội. Vì thế, bài học hợp lý không phải là cố hoàn hảo, mà là xây dựng quy tắc nhất quán để bảo vệ vốn và phần lợi nhuận đã có. Cuối cùng, các ca nghiên cứu lịch sử biến phương pháp thành công cụ quan sát, nhưng không thay thế kiểm chứng hiện tại. Boyk sử dụng các trường hợp như Yahoo, Schwab, Apple và Broadcom để minh họa cách những cổ phiếu lớn từng thiết lập, tăng giá và đi đến các điểm then chốt. Giá trị của ca nghiên cứu không nằm ở việc sao chép đường giá của một doanh nghiệp trong quá khứ. Mỗi công ty hoạt động trong một ngành, một giai đoạn công nghệ và một môi trường thị trường khác nhau. Thay vào đó, các ví dụ giúp người đọc quan sát những nguyên tắc có tính lặp lại như sự chuyển biến từ nền giá sang bứt phá, sức mạnh tương đối của mã dẫn dắt và sự thay đổi hành vi khi xu hướng trưởng thành. Cách trình bày dựa trên lịch sử cũng làm sách dễ tiếp cận hơn các tài liệu chỉ nêu chỉ báo hoặc công thức tách rời khỏi thị trường thực tế. Dù vậy, đây cũng là giới hạn mà người đọc cần ghi nhớ. Các cổ phiếu thành công nổi bật dễ tạo thiên lệch sống sót bởi những mã từng có thiết lập tương tự nhưng thất bại ít được nhớ đến hơn. Thị trường hiện nay cũng thay đổi bởi cấu trúc giao dịch, tốc độ lan truyền thông tin và bối cảnh kinh tế. Do đó, cách dùng phù hợp nhất là coi các ví dụ của Boyk như bài tập nhận dạng mẫu hình. Nhà đầu tư vẫn cần kiểm tra dữ liệu hiện tại, đa dạng hóa hợp lý và không đặt toàn bộ quyết định vào một mô hình lịch sử hay một câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn. Kết luận, Monster Stocks PB phù hợp nhất với nhà đầu tư cá nhân đã có kiến thức cơ bản về cổ phiếu và muốn nghiên cứu trường phái tăng trưởng theo hành vi thị trường. Người đọc tìm kiếm một hệ thống chọn doanh nghiệp chỉ dựa trên định giá thấp, cổ tức hoặc đầu tư thụ động sẽ thấy cuốn sách này không phải lựa chọn trung tâm. Ngược lại, người muốn hiểu vì sao một số mã dẫn dắt có thể tăng rất nhanh và quan trọng hơn, làm thế nào để xử lý chúng từ lúc bứt phá đến khi xu hướng suy yếu, sẽ nhận được một khung tư duy hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là biến một mục tiêu thường mơ hồ, tìm cổ phiếu tăng mạnh thành chuỗi câu hỏi có thể quan sát. Cổ phiếu đang ở giai đoạn thiết lập hay đã quá muộn? Sức mạnh giá có được thị trường xác nhận không? Vị thế còn nên nắm giữ hay dấu hiệu tạo đỉnh đã tăng lên? Điểm khác biệt của Boyk so với nhiều sách đầu tư phổ thông là phạm vi phương pháp bao trùm trọn vòng đời giao dịch của cổ phiếu tăng trưởng, gồm thiết lập, tăng tốc và tạo đỉnh. Các ví dụ lịch sử cũng giúp nối nguyên tắc với diễn biến thị trường cụ thể. Tuy nhiên, lời hứa về khả năng tăng gấp đôi cần được nhìn bằng thái độ thận trọng. Cuốn sách nên được dùng để nâng cao kỷ luật quan sát, quản trị rủi ro và đánh giá xác suất, không phải như bảo đảm lợi nhuận hay danh sách cổ phiếu để mua ngay. Nếu bạn muốn ủng hộ Boyk, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!